إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنذر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Thì cầu xin Allah Ta'ala ban cho chúng ta, những người đang nghe được những lời khuyên dạy của Allah Ta'ala, và chúng ta đến với nhau và lắng nghe nhau từ hai nơi rất xa, là chúng ta không có đến đây lắng nghe đây không phải để chúng ta được cái gì đó ở trần gian này, tiền bạc hay là một cái lời khen không gì đó, mà không, tất cả chúng ta đến đây chỉ vì câu sa đã la ilaha illallah. Chúng ta đến với nhau được và con tim chúng ta có quan tâm nhau và gắn bó lẫn nhau chỉ vì câu shahada la ilaha illallah. Thì Allah Ta'ala phán trong thiên kinh Quran, inna man mu'minu ni khoa, quả thật rằng người có đức tin là anh em của nhau. Thì chỉ có những người có đức tin iman về Allah Ta'ala thì họ mới là anh em của nhau. Thì cho họ dù họ có xa như thế nào thì họ vẫn quan tâm đến nhau, thì giống như chúng ta thì inshallah chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về hai câu tuyên thệ mà chúng ta nói hàng ngày, mà đây là câu nói quan trọng nhất, rất là quan trọng. Bởi cái câu nói này mà làm chúng ta trở thành một người tôn thờ Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và ai chấp nhận nói nó thì mới là một người Muslim được Allah Ta'ala chấp nhận cho vào cái nơi phần thưởng vĩ đại của Ngài, vào ngày mà chỉ có một mình Ngài quyết định con người sẽ là sao, đó là ngày tập hợp con người cho lại phán xét. Và dưới câu thì tuyên thệ này sẽ đưa con chúng ta trở vào cái nơi an nghỉ an lành cuối cùng của ai nói lời Shahada trước khi rời khỏi trần gian này. Giống như Nabi Muhammad Sallam nói, ai nói một lời nói cuối cùng trước khi rời khỏi trần gian này, La ilaha illallah, y được vào thiên đàng. Cầu xin Allah Ta'ala cho chúng ta là những người nghe và làm theo và nói được câu Shahada này trước khi chúng ta nhắm mắt liệt khỏi trần gian này. La ilaha illallah và Muhammad Rasulullah. Thì đây là cái câu đầu tiên mà cũng là một trong năm nền tảng của Islam chúng ta. Bây giờ tại sao Allah Ta'ala không chia cái câu Shahada La ilaha illallah một phần và Shahada Muhammad Rasulullah một phần, tức là chia cái này làm hai, Allah là gì, La ilaha illallah một và Muhammad Rasulullah là gì, là câu thứ hai, mà tại sao Allah Ta'ala lại gom nó lại thành một câu tuyên thệ nhất, là một cái nền tảng duy nhất? Thì ý nghĩa của cái việc gom này đó là tại vì trong đây nó gồm có hai phần. Thứ nhất là Shahada La ilaha illallah nói về cái thành tâm của chúng ta đối với Allah Ta'ala, là công nhận Allah Ta'ala lớn duy nhất để mà tôn thờ. Và thứ hai chúng ta nói gì, và Muhammad Rasulullah, tức là chúng ta công nhận Muhammad Sallam là Rasul của Allah để chúng ta làm theo. Thì cái việc làm chúng ta không thể nào thiếu được giữa Ikhlas và làm theo Nabi Muhammad Sallam. Và một việc làm nếu như không có Ikhlas và không có làm theo Nabi Muhammad Sallam thì việc làm trở nên vô nghĩa, Allah không chấp nhận. Thì đó là ý nghĩa mà Allah Ta'ala gom là hai câu Shahada này thành một, tại không thể nào thì tách rời được. Giống như một việc làm chúng ta nếu mà gì muốn được Allah chấp nhận mà bị tách rời Ikhlas và gì làm theo Nabi Muhammad Sallam thì trở nên vô nghĩa. Thì một cái thí dụ cho chúng ta rõ hơn, giống như chúng ta Salah. Chúng ta Salah là gì? Salah đó là làm gì Allah Subhanahu wa Ta'ala, không thể nào làm ngoài Allah. Nhưng đối với một người nào đó hành lễ Salah vì một ông A, vì một ông B, hay vì một người cha vợ, hay là vì một người nào đó trong xóm, hay là một ai đó, thì cái lễ Salah trên vô nghĩa, Allah không chấp nhận. Tại vì Salah chỉ có được phép làm gì Allah thôi. Nếu người nào thay đổi nó thì đó đã mất đi cái Ikhlas, thì Allah không chấp nhận. Rồi thứ hai, một người hành lễ Salah một cách thành tâm vì Allah Ta'ala, tức là trong lòng định tâm làm chỉ vì Allah thôi, không vì một người nào khác, nhưng mà người đó lại không làm theo cung cách mà Nabi Sallam đã dạy. Giống như Nabi nói Sallu kama ra'aytumuni usalli, các người hành lễ Salah giống như ta đứng hành lễ Salah. Nhưng mà các người đó không làm theo cái hành lễ Salah giống như Nabi hành lễ Salah, mà lại hành lễ Salah theo cái người khác, theo một ông cả, theo một ông câm, hay một ông mầm, hay một người nào đó trong thiên hạ, thì cái lễ Salah đó trở nên vô nghĩa. Cho dù họ có đủ thành tâm vì Allah Ta'ala, nhưng họ thiếu đi cái việc làm theo Nabi Muhammad Sallam, thì không thể thiếu được giữa cái Ikhlas với việc làm theo Nabi Muhammad Sallam. Nên câu Shahada La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah không thể tách rời được. Đó là cái rất nên đầu tiên mà người Muslimin chúng ta phải nói. Và một câu hỏi, vậy Đối với một người muốn trở thành người Muslim thì chỉ cần nói Shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah đã là người Muslim rồi, phải không? Thì câu trả lời đúng như vậy. Đối với một người nào đó là có ý định vào Islam thì chỉ cần người đó chấp nhận cái câu tuyên thệ và nói theo câu Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah thì như thế đó là người Muslim. Không bắt buộc chúng ta xem xét người đó coi có nói thật lòng trong lời thật lòng hay là không thật lòng, nói giả là gì, giả tạo hay thế nào, hay là người đó nói để mục đích gì đó trong trần gian, chúng ta không được phép xem vào chuyện đó, thì không được phép tra cứu chuyện đó, cũng không được phép gì tìm hiểu gì đó. Có một câu chuyện của thời Sahaba, đó là ông Usama bin Zaid. Ông ta được lệnh là bị đi đánh giặc. Thì khi ông ta đánh với một người kafir và giết, gần như giết được người đó, tức là người đó là kafir đang giao đấu với bên phe Muslim, và cái người đó đã giết rất nhiều người bên phe Muslim chúng ta. Nhưng mà khi Usama bin Zaid đè người đó xuống được dưới đất, là lấy chân đạp lên trên người ông ta và giơ kiếm lên tính đâm ông ta, thì ông ta mới nói Ashhadu an la ilaha illallah. Thì Usama mới nói mày nói như thế để cho tao không giết mày hả? Thì Usama giết luôn. Cái câu chuyện đó đó được đưa đến tai Nabi Muhammad Sallam thì Nabi rất là giận. Nabi chưa từng giận như thế trước đó bao giờ. Thì Nabi kêu Usama bin Zaid lại. Mà chúng ta biết á, Usama bin Zaid này là một người rất có địa vị đối với Nabi nghe, chứ không phải là một người tầm thường. Tại vì ông Zaid, ông ta là từng là con nuôi của Nabi Muhammad Sallam. Nabi rất thương ông ta. Và sau khi không có gì có lệnh là không được phép xin, không được phép nhận con nuôi, nên Nabi đã hủy bỏ cái việc nhận con nuôi đó. Và ông Zaid vẫn là người được Nabi thương yêu và là chăm sóc. Và ông Usama này là con trai của ông Zaid, nên hai cha con của họ là hai người được Nabi rất yêu thương. Em cái địa vị của ông Usama bin Zaid này là rất có địa vị đối với Nabi. Thì Nabi kêu Usama lại, mới hỏi có phải là ngươi đã giết một người mà đã tuyên thệ Shahada la ilaha illallah, có phải không? Thì Usama mới giải thích. Usama giải thích là lý do tại sao ông ta mới giết cái người đó. Thưa Nabi, nó nói lên cái lời lẽ đó chẳng qua là nó muốn được sống để đưa trẻ cho gì, tôi không giết nó. Nó nói để mà nó được sống thôi, chứ nó không có cố tình đi vào Islam. Em, nó nói để giả tạo, thì chúng ta, nếu mà chúng ta là trường hợp như Usama, chúng ta cũng nghĩ tương tự như vậy, có phải vậy? Đang chém giết với nhau mà bây giờ trở nên thất thế, sắp chết. Nó Shahada la ilaha illallah trong khi trước đó không chấp nhận. Trong khi phe Muslim cũng bị ông ta giết rất nhiều người. Thì nếu chúng ta là người trong trường hợp Usama bin Zaid, chúng ta cũng sẽ làm tương tự không khác, có phải vậy bà con? Thì Nabi Sallam rất giật. Nabi mới nói vậy chứ nhà ngươi đã mổ con tim của nó ra, nhà ngươi nhìn vào trong con tim nó nghĩ như vậy à? Chúng ta có thấy được vấn đề đó không? Thì Usama nói dạ thưa Nabi không. Thì Nabi Sallam mới nói tiếp, vậy ngươi sẽ đối diện ra sao trước Allah subhanahu wa ta'ala dưới một người ngươi đã giết nó mà nó nói lên câu La ilaha illallah. Ngươi sẽ đối diện ra sao đối với một người ngươi giết nó mà nó nói lên câu La ilaha illallah. Thì Nabi lặp cái câu nói như thế, Nabi nói rất nhiều lần. Nói rất là nhiều lần, nói nhiều lần đến nỗi ông Usama bin Zaid mới nói ôi ước chi ngay bây giờ để ông ta hay vào Islam. Thì chúng ta hiểu cái ý nghĩa của ông Usama là tại sao ông ta lại nói như thế. Tại vì cái ân phước và cái giá trị của người nào mới vào Islam thì tội lỗi trước kia họ được xóa sạch. Thì ông Usama mong chi ra ngay bây giờ ông ta hay vào Islam để cái tội giết cái người Muslim kia không bị Allah trừng trị vào ngày sau. Thì cái tội mà giết một người Muslim, một tội rất là lớn. Cả các người kia đã tuyên thệ Islam thì người đó là người Muslim, có phải vậy không? Là Nabi nói ai là người nói cuối cùng trước khi rời khỏi trần gian La ilaha illallah được vào thiên đàng. Nếu mà người kafir làm gì có cơ hội vào thiên đàng, thì ông ta đã rất là lo lắng, rất là sợ. Thì chúng ta chỉ cần một người nào đó, không cần biết người đó vô Islam với mục đích gì, thì chúng ta yêu cầu mà người đó chấp nhận hiểu được cái câu Shahada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah và chấp nhận nói ra lời, thì chúng ta xem người đó là người Muslim. Thì chỗ này có một câu hỏi khác. Thí dụ trường hợp giống như cái người đàn ông mà bị Usama bin Zaid giết chết, nếu như không giết ông ta, thí dụ chúng ta đang chiến tranh và một người nó đầu quân nó nói tôi chấp nhận vào Islam, thì nếu chúng ta nghi ngờ người đó là người cài được bên người bên gì địch cài vô đây để mà lấy tin tức hay thế nào đó, kêu là nội gián đó, thì khi chúng ta vào cho họ vào Islam rồi thì chúng ta không bỏ mặc họ sống như thế nào, sống tùy thích, không phải. Mà khi họ chấp nhận vào Islam thì chúng ta gì xem xét họ, tức là gì giám sát họ, quản lý họ, kêu họ hành lễ Salah, kêu họ làm gì, sự giam nhịn chay và kêu họ làm theo những gì Islam bắt buộc. Nếu như họ tiếp tục làm thì đó là người làm thật sự rồi, thì chúng ta để mặc họ sống. Còn nếu họ không chấp nhận mà họ làm một cách lơ là để mà gì, không gì làm một cách thật sự đó, thì chúng ta mới phán quyết xác định coi họ là thật sự là Muslim hay không là Muslim, có phải là gì giả tạo hay không giả tạo, tới chừng đó gì chúng ta mới có quyền. Và cái quyền đó chúng ta không phải là ai cũng có cái quyền đó, mà cái quyền đó chỉ có người Hakim, ông giáo cả, cái người lãnh đạo mới có quyền suy xét cái vấn đề đó. Thì ý nghĩa của câu La ilaha illallah có nghĩa là không có bất cứ thượng đế nào trên đời này xứng đáng để cho con người chúng ta thờ phụng, để cho con người chúng ta cầu xin, để cho con người chúng ta sợ hãi, để cho con người chúng ta khiếp sợ hay là quy phục hay là gì hy vọng. Chỉ có một mình thượng đế Allah subhanahu wa ta'ala. Trong đây Allah nói không có thượng đế. Cái chữ thượng đế đây đó hay là gì, thần linh đó, trên đời này có rất nhiều thần linh, và chính Allah subhanahu wa ta'ala cũng chấp nhận và gọi cho những cái đó gọi là thần linh. Trong Quran rất là nhiều câu, rất là nhiều câu kinh và rất nhiều chỗ Allah subhanahu wa ta'ala gọi những cái gì, bục tượng mà họ tôn thờ đó là thần linh của họ. Nhưng mà thần linh ở đây Allah nói không có thần linh, không có thượng đế nào xứng đáng. Thì chúng ta hiểu cái chữ xứng đáng này nó rất là quan trọng. Tại vì xứng đáng được tôn thờ hay là xứng đáng được người ta tôn vào cái địa vị như thế hay không, thì chỉ có Allah mới xứng đáng thôi, còn ngoài ra gì không xứng đáng. Thì chúng ta tìm hiểu thì những cái thần linh mà ngoài Allah Ta'ala ra không có thể nào tự giúp được y thoát khỏi cái gì, cái sự trần với cái sự gì đau khổ hay sự gì quấy nhiễu của người khác. Giống như thời của Nabi Ibrahim alayhi salam, ông ta đã từng đứng trước bức tượng rất là lớn của gì của thời ông ta đó. Ông ta mới hỏi, ta nói chuyện với các ngươi có nghe hay không, tại sao các ngươi không chịu trả lời cho ta, tất cả thức ăn mà để cúng cho các ngươi trước mặt đó, tại sao mà các ngươi không chịu ăn, thức uống để cho các ngươi đó, tại sao các ngươi không chịu uống, và con chuột nó lại nó ăn thức ăn của các ngươi, tại sao các ngươi không đuổi nó đi. Thì tất cả những câu hỏi đó là bị Ibrahim alayhi salam đã hỏi cái bức tượng giờ thờ ông ta. Và ông ta nói thì rồi ta sẽ chế vậy, ta sẽ đập phá các ngươi một cách tan tành. Và ông ta đã làm cái việc đó, đập phá tất cả những bức tượng gì trong cái ngôi chùa của thời của ông ta. Thì chúng ta thấy Allah ta la phán, và thần linh đó đó không có khả năng tự giúp y thoát khỏi nạn kiếp nữa, thì làm sao có khả năng giúp người khác được. Thì chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Và Allah ta la phán câu kinh khác, và cái việc á mọi người lấy một thần linh khác để mà tôn thờ thì giống như việc con nhện nhện nó xây cái tổ để là nó ở, mà trong tất cả các tổ và trong tất cả các ngôi nhà để mà che gì che chở của người ta, cái tổ và cái ngôi nhà dở nhất và yếu nhất đó là cái tổ của con nhện nhện. Thì chúng ta thấy có phải thật sự là như thế không? Trong tất cả các nhà và các tổ của con người hay là con vật để mà tìm nơi ăn trú thì ít gì cũng phải che nắng che mưa hay là bảo vệ mình được, nhưng cái ổ nhện nhện không che được gì hết. Khi mưa xuống là nó ướt hết tất cả, dưới nắng xuống nó dính hết tất cả, hay gió tới là nó bị tất cả, nó không che được nó điều gì hết. Thì Allah so sánh cái việc những con người mà lấy thần linh khác ngoài Allah subhanahu wa ta'ala giống như việc con nhện nhện xây tổ để mà ở, và cái tổ yếu nhất trong tất cả các tổ hay là cái ngôi nhà yếu nhất trong các ngôi nhà đó là cái tổ hay ngôi nhà của con nhện nhện. Một sự so sánh, hình ảnh so sánh của Allah rất là chí lý và rất gì sâu xa. Và chúng ta nghe thì câu chuyện của Umar radhiyallahu anhu, ông ta kể, ông ta nói mỗi khi chúng tôi ra ngoài đường, tức là chúng tôi đi đường xa đó, là thường thường đem theo thần linh để mà đến giờ cúng lại chúng tôi sẽ đem mà cúng lại, sau đó chúng tôi cất vào. Và mỗi chuyến đi mà chúng tôi quên đem theo thần linh đó, và đến giờ chúng tôi cần phải cúng lại và quỳ lại đó, thì chúng tôi lấy trà là, chúng tôi sắp xếp lại thành thần linh, sau đó chúng tôi cúng lại và cầu xin. Cho đến khi hết thì chúng tôi lấy cái đó chúng tôi ăn. Thì chúng ta thấy cúng xong đem ăn luôn mà thần linh của họ đó. Thì chúng ta thấy thần linh thì không thể nào giúp được cho họ. Cái nếu mà nó có thể giúp được cho người khác, cái việc đầu tiên nó giúp được thì nó sẽ giúp bản thân nó thoát khỏi những cái điều đó. Chúng ta có thấy không? Thì trên đời này thần linh có rất nhiều, không phải chỉ có một mà vô số. Nhưng mà không có thần linh nào xứng đáng được thờ phụng ngoại trừ Allah subhanahu wa ta'ala. Tại vì Allah mới là đấng duy nhất tôn thờ. Tại vì Allah tạo ra trời đất, Allah tạo ra mây mưa vũ trụ, Allah sắp xếp ngày đêm luân chuyển một cách đàng hoàng và hợp lý. Mặt trời, mặt trăng và tất cả tinh tú đi theo một cái vĩ đạo nhất định của nó, không thể nào lệch và không thể nào gì di chuyển sai. Và mỗi một năm nó có bốn mùa rõ ràng, không thể nào mà mùa mưa mà lại gì lại nắng, giống như không thể nào mùa xuân mà trời lại mưa được. Không thể nào mùa thu mà hoa lại nở được. Và không thể nào mùa đông mà con người lại gì, sống cuộc sống ấm áp được. Có phải vậy không? Mà lại vì tất cả mọi mùa, mọi vụ của nó đều như thế hết, không thể nào thay đổi được. Mà ai mới có khả năng đó? Chỉ có một mình Allah SWT là duy nhất mới có khả năng gì làm như thế thôi. Allah SWT là khẳng định thì ở ngay câu đầu tiên khi mà là Quran Allah nói là gì? Zalikal kitab la rayba fi. Đó là kinh sách không có sự nghi ngờ, không có ngờ vực trong đó. Nó là đúng hết 100% thì tất cả những đó là đúng. Chúng ta thì không có một sách nào trên đời này lại dám khẳng định như thế ngoại trừ thiên kinh Quran. Ngoài ra những câu kinh khác nó còn khẳng định là gì? Nếu như các ngươi có tụi tập hợp lại từ loài người và loài jin, đó là ma quỷ, để tạo ra một quyển kinh khác giống như quyển kinh Quran này thì các ngươi không có khả năng đó. Và nó thử thách lần thứ hai là nếu như các ngươi tập hợp lại mà tạo ra 10 chương kinh giống như 10 chương kinh trong thiên kinh Quran, các ngươi không có khả năng đó. Và lần thứ ba nó thử thách, và cho dù các ngươi có tập hợp lại để tạo ra một chương kinh ngắn nhất như 3 gồm 3 câu kinh giống như trong thiên kinh Quran, các ngươi không có khả năng đó. Thì chúng ta thấy có một tác giả nào trên đời này viết sách mà dám khẳng định một điều đó không? Chưa bao giờ. Nếu mà chúng ta đọc sách mà những người nào cho dù có nổi tiếng cái nào, được mọi người ưa yêu sách ông ta thế nào, thì ông ta vẫn có thể viết một câu là gì? Trong sách sẽ thì không thiếu phần sai sót, mong quý độc giả gì góp ý kiến hay là gì như thế nào đó. Thì nhưng chỉ có thiên kinh Quran, nếu chúng ta tìm từ đầu cho đến cuối không bao giờ có điểm sai và không bao giờ có gì cái hư cấu hay là một cái lệch lạc về cấu trúc câu hay là cái văn tự cái gì, tất cả đều gì một cách đúng hoàn toàn, thì không có kinh nào như thế. Chúng ta thấy thì Allah thượng đế đấng duy nhất để cho con người chúng ta tôn thờ, thì ngài đấng xứng đáng để chúng ta có nói lên câu sa để la ilaha illallah. Đó là ý nghĩa đầu tiên của câu la ilaha illallah. Thứ hai, cái câu sa đó anna muhammadar rasulullah, thì cái trong đây nếu chúng ta dịch theo nghĩa cái bề ngoài là gì, Muhammad là rasul của Allah. Thì bây giờ như thế nào gọi là Rasul? Thì cái chữ Rasul tức là sứ giả, mà chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản nhất á, sứ giả là cái người đại diện cho một người nào đó hay là một nhóm người nào đó để mà đi truyền đạt lại cái lời nói dưới một nhóm người khác. Thí dụ như thế này, thì ngày xưa chúng ta thấy hình ảnh là ngày xưa đó, khi mà một ông vua ông muốn nói chuyện với bà con hay là thông báo vấn đề gì với quần chúng đó, thì ông thì vị vua đó thường thường sai một cái người đi gọi là loa 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 loa. Và vì vua có lệnh như thế này báo cho bà quần các gì dân trong làng trong nước gì như thế đấy, thì cái người đó được gọi là sứ giả hay là gì, là rasul của cái vị vua đó. Thì chúng ta gì, và Nabi Muhammad Sallam là người được Allah Ta'ala lựa chọn trong số loài người làm sứ giả lấy lời nói của Allah Ta'ala đến truyền bá lại cho tất cả con người, thì Rasul Muhammad được gọi là sứ giả của Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và trong đây nó có khác hai cái, một cái là Nabi chúng ta thường gọi là Nabi Muhammad và Rasul Muhammad. Và chúng ta có thắc mắc về thế nào, tại sao gọi là Nabi và tại sao gọi là Rasul không vậy? Cái sự khác nhau có sự khác nhau giữa cái chữ Nabi và Rasul. Nabi là người khôi phục lại những gì của vị Rasul trước, giống như là cái vị Rasul trước ông ta đã đưa ra một cái giáo lý rồi, và vị Nabi này là người nhắc nhở lại mọi người làm lại cái vấn đề giáo lý mà cái vị Rasul trước nói, và ông ta chỉ có nhiệm vụ là nhắc nhở mọi người làm theo thôi, chứ ông ta không đem đến một cái giới luật mới gì hết, thì được gọi là Nabi nhưng không được phép gọi là Rasul. Còn Rasul là người mang đến một cái giáo luật mới hoàn toàn khác với cái giáo luật trước đó, và ông ta được quyền thay đổi tất cả những giáo lý nào mà nó có trước đó, thì được gọi Rasul và vẫn có thể gọi là Nabi. Giống như là gì, Rasul Muhammad Sallam, chúng ta có thể gì, đôi khi chúng ta nghe Rasul Muhammad hay là Nabi Muhammad, tại vì Nabi Muhammad Sallam là người mang đến một cái giáo luật mới hoàn toàn khác với tất cả giáo luật trước kia, và cái giáo luật này Allah dùng xóa hết tất cả những giáo luật trước thì gọi là Rasul. Còn Nabi chỉ được gọi là Nabi không, giống như thời của Nabi Musa alayhi salam. Thì Musa, ông ta là Rasul hay còn gọi là Nabi. Và người anh em của ông ta đó là Harun, ông ta chỉ là Nabi thôi chứ không phải là Rasul. Ông ta đi theo Rasul Musa đến là trợ lực, cũng giống như là thư ký hay là trợ lý để theo mà phục tùng và theo hỗ trợ cho Rasul Musa alayhi salam. Và Nabi Harun nhắc nhở những cái giáo đồ làm lại những cái gì mà Nabi Musa đã dạy mọi người trong lúc những gì Nabi Musa alayhi salam nhắc mặt. Đó là ý nghĩa của chữ Nabi và Rasul, và khác nhau là như thế. Thì chúng ta công nhận Rasul Muhammad salam là Rasul của Allah, thì chúng ta phải công nhận một số điều sau đây. Thì người nào không chấp nhận một số điều sau đây, hay là người nào không làm theo một số điều sau đây, thì người đó vẫn chưa chấp nhận Rasul là Rasul của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì chúng ta hãy nghe kỹ vấn đề này rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta làm thiếu, hay là chúng ta làm chưa đủ vấn đề nào đó, hay là chúng ta không chấp nhận một số điều này đó, thì chúng ta vẫn là người chưa chấp nhận được Muhammad là Rasul của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì thứ nhất, chúng ta phải tin tưởng tất cả những gì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói đó là sự thật. Thì thí dụ, những gì mà Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nói về tương lai, nói về quá khứ, nói về hiện tại, hay nói về những chuyện gì mà nó sẽ xảy ra và sắp xảy ra, nhưng những dấu hiệu của ngày tận thế hay là vào ngày tận thế sẽ ra cái điều gì đó, thì chúng ta đều phải tin đó là sự thật. Và đó là sự thật chứ không thể nào là nói dối được. Tại vì Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chúng ta là người mù chữ. Nabi không thể nào lấy đọc những kinh sách của những cái tôn giáo trước để mà nói về cái vấn đề tương lai và cũng nói về quá khứ. Mà Nabi không thể đọc được, mà tất cả những gì có được và Nabi hiểu được là do Allah Ta'ala mặc khải và thi khải xuống cho Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thì chúng ta phải tin. Thí dụ, giống như Nabi nói thì một trong những dấu hiệu của ngày tận thế là con người sẽ chết hàng loạt. Thì thời của Nabi đó, cho dù có chiến tranh đi chăng nữa, cũng không chết hàng loạt. Con người chỉ có chết có thể là vài chục người thôi, hay là lên đến gì hàng trăm người, đó là quá cao, đó là quá nhiều đó, một cuộc chiến tranh rất là lớn đó. Còn nếu mà thời chúng ta ngày nay đó, thì vấn đề chết 100 người đó là gì? Có thể gọi là ít, nếu là chiến tranh. Tại vì trong một cái gì, một cái trái bom hay là một cuộc tàn phá, tàn càn quét, thì nó sẽ gì, dẫn đến chết gì hàng ngàn người chứ không phải là hàng trăm người. Cũng giống như chiến tranh thế giới, Mỹ nó đã xuống bỏ hai trái bom nguyên tử xuống cho gì, Nhật, thì nó tàn phá biết bao nhiêu người, hàng triệu người chết. Và ngày nay động đất xảy ra liên miên vào hàng năm ở Nhật Bản, Indonesia và ở Philippines, ở gì các nước gì Đông Nam Á, ở Sri Lanka, thì chúng ta thấy và gì, dịch bệnh nữa. Khi mà dịch bệnh đến chết gì hàng loạt, giống như gì dịch bệnh này H5N1 hay là gì những cái dịch bệnh hiện tại bây giờ, thì chúng ta thấy con người chết hàng loạt. Thì đó là một trong những dấu hiệu của ngày tận thế mà Nabi nói và ngày nay nó đã xảy ra, có phải vậy? Thì chúng ta cần phải tin những gì Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, cho dù nó chưa xảy ra vào thời đại chúng ta thì nó sẽ đây xảy ra trong tương lai. Và có một số dấu hiệu Nabi nói cho thời của Nabi và ngày nay nó đã và đang xảy ra. Và một cái dấu hiệu khác nữa Nabi nói, rồi sau này thời gian nó sẽ bị rút ngắn lại. Thì Nabi nói sau này thời gian sẽ rút ngắn lại, đó cũng là dấu hiệu của ngày tận thế. Thì chúng ta thấy nếu như mà ngày xưa đó, thời trước đó, từ Châu Đốc này mà đi ra Phan Rang á, hay là từ Châu Đốc này muốn gửi một cái tin tức gì đó ra đến Phan Rang đó, thì rất là lâu. Cần một người gì, nếu mà nhanh đó là phải viết thơ, mà viết thơ bảo đảm đến, có thể là gì, nếu mà nhanh nữa cũng không thể là gì 3 ngày mà đến, là phải gì kéo dài hơn nữa, thấy không? Nhưng mà ngày nay hiện tại bây giờ là gì, giữa Châu Đốc với gì Phan Rang hay là bất cứ nơi nào thế giới, nó truyền trực tiếp, chúng ta đang nói chuyện trực tiếp, có phải là gì thời gian nó kéo gần lên không? Và một điều nữa là gì, nếu mà ngày xưa đi từ đây mà đi lên Sài Gòn á, hay là từ Phan Rang đi vào Sài Gòn á, cần phải thời gian là gì rất là dài, chuẩn bị rất là lâu và đón xe thức thật là sớm để mà đón xe để mà đi. Nhưng mà ngày nay chúng ta gì bất cứ giờ nào đi về Sài Gòn vẫn được, giống như Châu Đốc này muốn đi Châu Đốc, muốn đi Sài Gòn giờ nào gì vẫn có xe đi Sài Gòn. Thì chúng ta thấy thời gian nó kéo gần lại rất là gần. Và một điều nữa là thường thường chúng ta thường hay nói câu nhanh quá, hay mới đây tới thứ sáu nữa rồi, hay là mau quá mới đây hết tháng rồi, một hết mới đây gì mình lên tuổi đời là lên năm. Thì chúng ta thường hay nghe bà con bây giờ đừng nói những câu nói đó, có phải hay không? Thì đó là những cái dấu hiệu của ngày tận thế mà Nabi Sallam nói, thời gian nó ngày càng kéo gần lại. Thì chúng ta cần phải tin hết tất cả những gì Nabi nói, cho dù những chuyện đó nó đã xảy ra, hay là những chuyện chưa xảy ra, hay là đang xảy ra, chúng ta phải đều tin đó là sự thật. Và những chuyện mà nó chưa xảy ra, đó là những cái dấu hiệu, những cái điều mà gì nói về đặc tràn, hay là nói về Ya'juj và Ma'juj, hay là nói về cái sự hạ giới của Nabi Isa alayhi salam, hay là nói về cái ngày tận thế xảy ra như thế này như thế này. Thì tất cả đó là những dấu hiệu mà chưa xảy ra sẽ đến, rồi nó sẽ xảy đến. Chúng ta cần phải tin đó là sự thật, mà đó là sự thật chứ không cần phải gì nghi ngờ nữa hết, tại đó là từ Allah Ta'ala sai bảo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chúng ta nói. Thì đó là thứ nhất chúng ta phải tin tất cả những gì Nabi nói. Đó là điều đầu tiên bắt buộc chúng ta phải tin. Điều thứ hai, bắt buộc chúng ta phải làm theo để xác nhận được Nabi Muhammad Sallam là Rasul của Allah Ta'ala, là chúng ta phải thi hành mọi sắc lệnh mà Allah Ta'ala sai bảo hay là Nabi Muhammad Sallam sai bảo, giống như Allah Ta'ala phát. Giới nghĩa, và đối với một người có đức tin nam và một người có đức tin nữ, không được phép đôi co với Allah Ta'ala về đôi co với Allah hay đôi co với Rasul với tất cả những gì mà Allah và Rasul đã bắt buộc họ làm. Thì khi Allah ra lệnh hay là Nabi ra lệnh, chúng ta phải làm. Không được phép đắn đo suy nghĩ, không được phép nên làm hay là không nên làm, hay là làm như thế nào, hay là phải làm cái phần này không nên, hay là phần này nó không phù hợp với hiện đại chúng ta thời này. Không được phép suy luận, không được phép suy diễn, không được phép như thế nào hết. Mà phải làm hết từ đầu và làm cho tới cuối. Và làm theo một sắc lệnh. Tất cả không được phép là gì? Chần chừ hay là lưỡng lự. Người nào mà đem so đo lưỡng lự hay thế nào thì người đó vẫn chưa chấp nhận Rasul Muhammad Sallam là Rasul của Allah. Trong khi Allah Ta'ala phán ở câu kinh khác, những gì Muhammad đưa cho các ngươi thì các ngươi hãy lấy nó đi, còn những gì mà Muhammad cấm các ngươi thì các ngươi hãy tránh xa nó. Em và cũng có nghĩa là gì? Và những gì Muhammad ra lệnh cho các ngươi thì các ngươi hãy làm với khả năng có thể, còn những gì Muhammad cấm các ngươi hãy cấm dứt ngay. Nếu mà Rasul Sallam ra lệnh cho chúng ta mà chúng ta còn lưỡng lự, chúng ta còn gì như thế này, còn như thế này, thì chúng ta đã không làm theo sắc lệnh của Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì chúng ta có phải là người một mình thật sự hay không? Thì chúng ta vẫn chưa là người một mình thật sự. Vấn đề thứ ba là chúng ta cần phải tránh xa hết tất cả những gì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam cấm. Thì những gì Nabi cấm tuyệt đối tránh xa. Cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta không phải nó gần nữa. Cho dù chúng ta có yêu thích, chúng ta có thương nó, hay là đa số mọi người thích nó, hay là mọi người cho nó là tốt hết, mà trong khi Allah Ta'ala cấm hay là bị cấm, đó là điều cấm. Một điều thí dụ đơn giản, giống như ngày nay, cái rượu và thuốc lá thì không thể nào thiếu được ở xã hội Việt Nam chúng ta. Nếu mà Việt Nam có câu là gì, cái sự xã giao đầu tiên là phải điếu thuốc, hay là cái sự gì, quan hệ nha, cần phải là gì, uống rượu để mà xã giao trong những cuộc buôn bán làm ăn. Thì nếu chúng ta đi ra ngoài đường thì rất nhiều người hút thuốc. Thậm chí ngày hôm nay đó là những đứa trẻ rất là còn nhỏ, mới có chừng 10 tuổi, nhầm đứa mới có 9 tuổi thôi, hay là 12, 13 tuổi, là trên tay đã cầm đôi thuốc đồng hút rồi. Mà hỏi nó đã hút này gì cách đó được gì cả năm trời rồi. Thì chúng ta thấy, nói chi là tới người lớn, còn rượu là hầu như là gì lúc nào cũng có, bia, rượu bia lúc nào cũng có. Thì em thấy những điều đó là Islam cấm, trong khi mọi người đều thích, mọi người đều gì đều yêu thích nó. Thì chúng ta là người Muslim tin tưởng vào Allah Ta'ala, chúng ta cần phải cấm và chấm dứt nó liền. Tại đó là điều Islam không chấp nhận nó. Mà nếu chúng ta suy xét về nó thì nó trăm hại không lợi, trăm gì trăm mặt của nó đều hại hết, không có cái nào có lợi hết. Có một hadith mà Nabi Muhammad Sallam nói, Nabi nói với nghĩa là gì, các ngươi đừng có ngồi dựa lưng như những kẻ mà ngồi với điều dạng phách lối. Chúng ta thấy những người mà ngồi dựa lưng ở phía sau, ngồi với cái dáng dựa như thế này nè, chúng ta thấy ngồi dựa kiểu mà nghiêng người á, cái họ nghe được lời nói của Nabi Muhammad Sallam thì họ nói hadith đó có phải thật sự của Nabi hay không vậy? Vậy chứ cái điều đó có nên làm hay không nên làm? Và ta không biết được là gì cái điều đó các ngươi nói đó có được trong Quran có nói hay không. Thì Nabi cấm các ngươi đừng có ngồi dưới cái điều dạng như những kẻ ngồi nghiêng mình khi nghe được lời nói của ta, và ý nói rằng không biết cái điều đó có được ghi chép trong kinh sách của Allah hay không để mà chúng ta làm theo. Thì Nabi cấm không được phép làm như thế, tại vì tất cả những lệnh của Nabi Muhammad Sallam không phải điều ghi chép trong Quran hết. Tại vì Quran được đến là chỉ nói một cách chung chung và tổng quát, còn hadith của Nabi Muhammad Sallam là hadith đến để là gì, phân tích và giải thích và nói chi tiết hơn tất cả mọi điều. Thì những gì hadith nói đó chính là lời của Allah Ta'ala nói. Nếu như hadith đó được gì ghi chép lại một cách chính xác từ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, đó là sự chính xác, giống như Allah Ta'ala đã phán chứ không phải là Nabi phán. Điều thứ tư mà chúng ta gì cần phải làm theo là chúng ta không được phép lấy câu nói của một người nào đó lên trên lời nói của Nabi Muhammad Sallam. Thí dụ một cái từ xưa tới giờ trong làng hay trong xóm hay là trong gì một cộng đồng nào đó, lời nói của ông giáo cả hay là nói của một người nào đó được mọi người tôn vinh đó, lời nói của ông đó là được mọi người chấp nhận hết. Thì đến khi một ngày chúng ta biết được Nabi Muhammad Sallam nói như thế này mà lời khác ngược, khác hoàn toàn với lời nói của các ông đó nói, thì chúng ta đến đây xử sự như thế nào? Thì đến đây chúng ta không cần gì phải so đo, không cần gì phải suy nghĩ hết, mà chúng ta hãy dẹp liền câu nói của người kia, mà hãy lấy câu nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tại chúng ta không được quyền và không được phép lấy câu nói của những người khác và bỏ mặc câu nói của Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thì trên đời này các người tốt nhất được xếp hạng sau Nabi đó chính là Abu Bakr và Umar. Chúng ta đã nghe về câu chuyện của Abu Bakr rồi. Thì cái người tốt đẹp nhất trong thế giới loài người được xếp sau Nabi, xếp sau tức là gì? Tất cả Nabi đó chính là ông Abu Bakr. Ông ta là người tốt nhất trong thế giới loài người. Và người thứ hai chính là Umar. Thì có một lần ông Abdullah bin Abbas, ông ta đang kể cho mọi người nghe về cái hadith của Nabi Muhammad sallam. Thì có một người khác, ông ta chống lời nói đó của ông Abdullah bin Abbas. Thì ông ta mới dẫn chứng từ câu nói của Umar về Abu Bakr và Umar. Tức là Abu Bakr nói gì, Umar nói như thế này. Thì ông Abdullah bin Abbas rất là nổi giận. Ông ta nói: ta e rằng sẽ có một cục đá từ trên trời đang chuẩn bị rơi lên đầu của các ngươi. Ta nói lời hadith của Nabi Muhammad sallam mà các ngươi dám lấy lời của Abu Bakr và Umar ra đối đáp với ta hả? Thì chúng ta thấy lời của Abu Bakr và Umar còn chẳng được đem ra so sánh và so đo với lời của Nabi Muhammad sallam. Thì ngoài họ ra ai xứng đáng để đem so đo với Nabi? Amin mà Malik, ông ta nói: tất cả lời nói của con người cần phải suy nghĩ nên lấy hay là không nên lấy, ngoại trừ lời nói của người chết trong mộ này. Thì lúc đó Imam Malik ông ta dạy học ngồi gần mộ của Nabi, ông ta là người của Medina, ông ta chỉ ra cái mộ của Nabi, chỉ có người nằm trong mộ này nè, tất cả lời nói của ông ta lấy hết. Thì lời nói của Nabi nếu đó được ghi chép chính xác từ Nabi Muhammad sallam cần phải lấy hết, không được phép đem câu nói của ông A, ông B, ông cả, ông mầm hay ông sheikh nào đó. Nếu gì phù hợp với Islam, phù hợp với giáo lý thì lấy, còn không phù hợp bỏ bằng bên. Kể cả những imam sau này cũng vậy, như Abu Hanifa hay là gì, imam Malik hay là imam Shafi'i hay là imam Ahmad, bốn vị imam này cũng nói tương tự như thế. Giống như câu nói điển hình của các vị imam đó, như imam Abu Hanifa nói, ông ta dạy học trò ông ta, thì học trò ông ta ghi chép là ông ta nói các người phán hay ghi chép, càng phán ghi chép lời của ta, ta là con người, hôm nay ta nói thế này có thể ngày mai ta thay đổi, nếu như lời nói của ta phù hợp với Islam, phù hợp với Hadith, phù hợp với Quran thì hãy lấy nó, còn không phù hợp hãy bỏ qua một bên. Vậy imam Malik cũng vậy, vậy imam Shafi cũng vậy. Imam Shafi ông ta nói nếu như lời nói của ta phù hợp với Quran, phù hợp với Sunnah Nabi thì hãy lấy nó, còn nếu như lời nói của ta nó trái ngược với Quran, trái ngược Sunnah thì hãy dục vô gì, dục nó qua một bên. Ông ta kêu dục lời nói ông ta qua bên, nếu như nó trái ngược với Quran Hadith thì sẽ ra sao nữa, lời nói của những người không gì, không lên cái cấp bậc và kiến thức và địa vị giống như bốn vị imam đó. Thì chúng ta không được phép so đo hay là suy nghĩ hay đắn đo trước cái lời nói của một ông A hay ông B nào đó với cái hadith của Nabi, mà cần phải bỏ ngay khi thấy đó là hadith của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Một điều thứ năm mà chúng ta cần phải làm đó để mà xác nhận được câu shahada anna Muhammad Rasulullah, đó là chúng ta không được phép tạo ra cái mới hay là gọi là bid'ah, bất cứ cái gì dù là lời nói hay là hành động. Giống như Nabi Muhammad sallam nói: man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad. Bất cứ ai làm một việc gì đó mà nó không được lệnh của ta thì việc làm đó bị Allah Ta'ala trả lại. Thì không được phép tạo cái mới. Những gì mà Nabi dạy chúng ta nó đã khuôn khổ hết trơn rồi, nó đã đủ quy tắc trơn rồi. Chúng ta chỉ có mỗi có việc là gì, tìm hiểu và học hỏi và trao dồi kiến thức và làm theo mà thôi. Không cần phải thêm, không cần phải bớt, không cần phải gì hết. Người nào mà thêm bớt đó, người nào mà thêm cái này, cái nói thêm cái này đi, hay là thêm cái kia đi, hay cái này tốt, hay cái kia tốt, thì người đó chẳng khác nào nói rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chúng ta là người đã thiếu nhiệm vụ, đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi gì, đã chết. Và Nabi đã giấu che những cái gì mà Allah Ta'ala mặc khải xuống. Trong khi Allah Ta'ala đã xác nhận rõ ràng trong thiên kinh Quran là gì, ngày hôm nay ta đã hoàn thành hết cho các ngươi về tôn giáo Islam, và ta đã hài lòng về cái ni'mat, về cái hồng phúc ta ban cho các ngươi, và ta chỉ chấp nhận Islam duy nhất là tôn giáo. Allah đã xác định cho Nabi nhiệm vụ Nabi đã xong rồi, nhiệm vụ Nabi đã hoàn thành rồi, nhiệm vụ Nabi đã đầy đủ rồi. Còn ai mà thêm cái này cho rằng cái này tốt, thêm cái kia cho cái kia tốt, thì người đó không được Allah chấp nhận cái việc làm đó của họ. Và người nào mà đã thêm nó, cái việc làm đó cho rằng tốt, thì người đó vẫn chưa chấp nhận Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam là Rasul của Allah. Nếu chúng ta chấp nhận Rasul của Allah là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thì chúng ta không cần phải làm thêm gì hết. thì người nào làm thêm đồng nghĩa việc người đó không chấp nhận. Cái thứ sáu thì chúng ta phải khẳng định rằng và tin tưởng rằng và nhất vì khẳng định rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam không có quyền và không có khả năng trong việc tạo á, và không có bất cứ cái quyền lợi nào hay là sự gì chia sẻ nào trong việc tạo hóa hay là gì quản lý tạo hóa nữa chứ. Chỉ có một mình Allah Ta'ala duy nhất thôi. Thì ai tin rằng Nabi Muhammad sallam có quyền như thế này, có quyền thế kia trong việc tạo hóa hay là có quyền quản lý điều kia để cầu xin Nabi, người đó vẫn chưa là người gì Muslim hoàn toàn gì, tin tưởng vào Allah Ta'ala. Tại vì Allah khẳng định rằng là gì? Trên trời trên đời này Allah mới là đứng nhất tạo hóa. Allah đứng nhất tạo hóa tất cả vạn vật. Và Nabi Al-Astala dạy Nabi, hỏi Muhammad, hãy nói với thiên hạ, ta không có quyền nào trong gì, quyền tạo hóa hay hiểu biết vấn đề gì trong gì quyền bí hết. Mà những gì đó là do những gì ta biết được là do Al-Astala ban cho ta mà thôi. Nếu như ta là người biết được chuyện nguyên cơ quyền bí là ta đã làm hết những gì tốt đẹp cho mình ta rồi, chứ ta không phải gặp những cái nạn kiếp như thế này đâu. Thì Nabi gặp rất nhiều nạn kiếp trong cuộc sống của Nabi. Nếu Nabi biết được thiên cơ quyền bí thì Nabi đã tránh xa hết tất cả những cái nạn kiếp đó. Thì Nabi không có quyền gì hết cho hay không có hiểu biết gì hết cho về vấn đề quy thiên cơ hay gì hết. Mà chúng ta gì phải tin đinh đinh rằng Nabi không có khả năng đó. Và điều cuối cùng, chúng ta cần phải tôn trọng lời nói của Nabi và tôn trọng cái nơi ở của Nabi, cái nơi ý nghĩa của Nabi. Giống như khi chúng ta nghe một người nói về cái hadith của Nabi như thế này thì chúng ta là người nghe hay là họ trả thì nói chúng ta là biết hadith này, vì chúng ta không được phép nói cao giọng hơn để mà gì lấn áp lại cái người nói đó, để gì cho họ gì đừng nói được cái hadith đó. Nếu chúng ta làm thế chúng ta vẫn chưa tôn trọng Nabi. Chúng ta cần phải gì lắng nghe hơn về cái hadith của Nabi khi nào gì đó là hadith của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hay là chúng ta đến được cái message của Nabi sallallahu alaihi wasallam ở Madinah thì chúng ta vô message đó cần phải gì trang trọng và trịnh trọng và cần phải gì cẩn trọng trong lời nói, không được nên nói lớn. Thì có một lần ông ta đang nằm nghỉ trong message của Nabi, thì có hai người thanh niên từ xa đi vào, và hai người đó đi vừa đi mà vừa nói chuyện rất là lớn tiếng, chuyện ôm sầm lên. Thì ông mệt mới giật mình, và ông mệt hay đó thì ông mệt mới kêu họ chứ hai người từ đâu đến. Thì hai người đó mới nói hai chúng tôi từ Toif đến đây để mà thăm viếng message của Nabi. Thì ông mệt mới nói nếu như các hai người là người của Madinah này thì ta đánh cho hai người một trận rồi, tại hai người không phải là người ở đây. Tại nếu là người Madinah là đã ăn đòn về bởi cái tội gì nói chuyện lớn tiếng trong Masjid Nabi, tại cái đó là vấn đề gì kêu là gì vô lễ hay là không lịch sự trong cái gì trong Masjid Nabi. Tại trong Masjid Nabi bên cạnh đó là cái ngôi mộ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, nếu vô trong đó chúng ta nói chuyện lớn tiếng thì chúng ta thiếu đi cái phần tôn trọng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và cái hadith Nabi cũng vậy. Ngày nay chúng ta nghe đến hadith thì chúng ta không được phép nói lớn tiếng để mà ác đi cái tiếng gì cái lời hadith đó. Như thế chúng ta không tôn trọng cái lời của Nabi sallallahu alaihi wasallam. Và một điều nữa, để mà tôn trọng cái hadith Nabi thì những quyển sách hay những cái gì đó mà nó có ghi hadith hay Quran thì chúng ta đừng nên để nó một cái giá trị, để nó một cái nơi gì thấp kém hay là dơ bẩn nhất, mà chúng ta cần phải sắp xếp một cái nơi lịch sự và gì trang nhã hay đẹp đẽ để mà gì sắp xếp những quyển sách về hadith. Thì đó là ý nghĩa tóm lược của cái câu shahada La ilaha illallah và Muhammad Rasulullah. Thì trong cái phần thuyết giảng nãy giờ nó có cái gì mà nó sai sót hay là nó thiếu sót hay là nó không đúng gì đó là do bản thân gì của Linh và Shaitan xúi dục. Còn những gì mà nó đúng và nó chính xác, làm cho gì bà con hiểu, làm cho bà con hài lòng và bà con gì làm đúng theo, thì đó là do Allah Ta'ala xui khiến và ban cho nói được như thế.